Hi, xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cuốn sách vô cùng ý nghĩa và hữu ích mang tên Get Out of Your Mind and Into Your Life của nhà tâm lý học nổi tiếng, tiến sĩ Stephen C. Hayes. Bản dịch tiếng Việt đó là Thoát khỏi tâm trí và bước vào cuộc sống. Bạn có bao giờ thắc mắc khi đứng gần mép núi hoặc ở rìa của một tòa nhà cao tầng rồi nhìn xuống, chân chúng ta lại run rẩy và có cảm giác như có một lực hút muốn kéo chúng ta xuống hay không? Nhưng những chú mèo thì lại không sợ hãi như chúng ta. Nó không run rẩy và có thể đi lại rất thản nhiên trên bờ tường hẹp, nơi thậm chí còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hay khi một con chó bị một người nào đó đá một cái rất đau, nó sẽ kêu lên và bỏ chạy. Lần sau nếu gặp lại người đã đánh nó thì sẽ tránh xa. Nhưng khi không bị ai đá, có đồ ăn và nơi ở, nó sẽ vui vẻ. Nó không bao giờ tức giận cả một tháng trời chỉ vì lần bị đánh trước đó. Nhưng con người thì không như vậy. Chúng ta vẫn có thể buồn bã cả nhiều ngày, thậm chí là đau khổ nhiều năm vì những tình huống đã qua. Hãy thử tưởng tượng một người có cơ hội đến bên bờ biển xanh ngát vào một buổi chiều hoàng hôn buông xuống vô cùng đẹp. Nhưng người thân của người đó vừa mới tuần trước không may qua đời. Bạn nghĩ anh ta sẽ có cảm giác như thế nào? Thực tế nhiều người trong hoàn cảnh này khó lòng mà có thể vui được. Sự thực là con người dù trong điều kiện ngoại cảnh tốt đẹp đến đâu vẫn có thể cảm thấy đau khổ, buồn bã và lo âu. Vậy thì tại sao lại như thế? Tại sao chúng ta lại có tâm lý sợ hãi, phát sinh buồn khổ trong suốt những năm dài cuộc đời? Tác giả cuốn sách này, tiến sĩ Hayes đã nói rằng có một bí mật mà bạn cần biết, đó là những người khác cũng đau khổ như bạn. Chúng ta đều đau khổ. Tất cả con người nếu không chết sớm đều đã hoặc sẽ cảm nhận nỗi đau xé lòng khi mất đi người thân yêu hoặc trải qua đau đớn về thể xác. Ai cũng sẽ cảm thấy buồn bã, thất vọng, lo lắng, sợ hãi và lạc lối. Chúng ta đều từng có những khoảnh khắc xấu hổ, nhục nhã hoặc hối hận. Mỗi người đều có những bí mật đau đớn khó nói nên lời. Chúng ta thường quen đeo lên mặt nạ hạnh phúc, giả vờ mọi thứ đều ổn, cuộc sống thuận lợi, nhưng thực tế không phải như vậy và cũng không thể như vậy. Sinh ra làm người, chúng ta cảm nhận nỗi đau lớn hơn nhiều so với bất kỳ sinh vật nào khác trên trái đất này. Mỗi nỗi đau không thể đong đếm bằng con số. Vậy thì thứ gì khiến chúng ta đau khổ hơn tất cả động vật trên trái đất này? Câu trả lời đó chính là ngôn ngữ. Con người có ngôn ngữ nên có tư duy và có nhiều liên tưởng phát sinh từ chính những suy nghĩ đó. Suy nghĩ có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề ngoại cảnh, nhưng khi bạn sử dụng suy nghĩ để đối phó với nội tâm thì rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh. Ngày hôm nay, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn thêm một cách vô cùng hữu ích để làm sao có thể bước ra khỏi vũng lầy của đau khổ. Và đây cũng chính là phương pháp trị liệu tâm lý nổi tiếng Chấp nhận và cam kết, ACT. Tác giả của cuốn sách này, tiến sĩ Hayes, là người sáng lập liệu pháp, người đặt nền móng cho khoa học hành vi ngữ cảnh. Ông còn là giáo sư suốt đời và hướng dẫn nghiên cứu sinh của khoa tâm lý học tại Đại học Nevada, chủ tịch trọn đời của Hiệp hội Khoa học Hành vi ngữ cảnh quốc tế và là chủ tịch Hiệp hội Phân tích hành vi Hoa Kỳ, với bề dày nghiên cứu công bố gần 600 bài báo khoa học và xuất bản 44 cuốn sách. Ông đã gửi gắm tâm huyết vào cuốn sách này, chia sẻ liệu pháp chấp nhận và cam kết một cách đơn giản nhất tới mọi người, để làm sao giúp cho bạn tự chữa lành bằng cách có thể tách biệt bản thân khỏi ngôn ngữ và sự khống chế bởi trí não, từ đó sống hạnh phúc, tự do, làm chủ chính vận mệnh của mình. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe một chia sẻ của Better Version mang tên Tách mình khỏi tâm trí và làm chủ cuộc sống. Tại sao đầu óc khiến bạn ngày càng lún sâu vào đau khổ? Theo tác giả, con người thường đối mặt với hai nỗi đau. Thứ nhất là nỗi đau trực tiếp, chẳng hạn như khi bạn bị bệnh, cơ thể đau đớn. Thứ hai là nỗi đau mang tính cản trở do đau khổ, nghĩa là nỗi đau vẫn tiếp tục ám ảnh và gây ra đau đớn kéo dài sau khi một sự việc nào đó xảy ra. Ví dụ, khi mất đi người thân, nhiều người không thể trở lại trạng thái vui vẻ vì họ tin rằng cảm thấy hạnh phúc là phản bội người đã khuất. Người đó không còn nữa, còn tôi lại có thể vui vẻ ngay sao? Tôi không thể làm thế được. Điều này khác hoàn toàn với động vật. Vì vậy, con người không chỉ chịu đau khổ, mà còn phải đối mặt với những cản trở do nỗi đau mang lại. Nhìn chung, đau khổ gắn liền với quá khứ và tương lai. Nỗi đau đã xảy ra và bạn tiếp tục chịu đựng nó. Hoặc là bạn cảm thấy lo lắng, sợ hãi về những nỗi đau có thể xảy ra trong tương lai. Và đây chính là cơ chế hoạt động của sự đau khổ. Khi đau khổ xảy ra, con người đương nhiên luôn muốn cố gắng dập tắt, thoát khỏi nó. Nhưng làm thế nào để có thể hết đau khổ? Hầu hết mọi người đều chỉ biết dùng chính suy nghĩ và ngôn ngữ của mình để điều chỉnh rồi kiểm soát bản thân trước những đau khổ. Hãy tự ngẫm nghĩ lại một chút, khi mà bạn đau buồn thì bạn sẽ đối mặt bằng cách nào? Có người thì tự trấn an bản thân bằng những câu nói như là tôi không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có người thì chuyển hướng suy nghĩ sang việc khác, người khác để lấp đầy nỗi đau trước mắt. Có người lao mình vào công việc và những mục tiêu phía trước. Có người không ngừng tìm kiếm sự giải trí, đi du lịch, mua sắm, ăn uống, vui chơi. Có người thì mượn rượu, chất gây nghiện để làm tê liệt chính mình. Có người tìm đến sự an ủi từ bạn bè, người thân. Có người tham gia các hoạt động thể chất để giải tỏa căng thẳng như đấm bốc hay những món cảm giác mạnh, vân vân. Có những cách tưởng chừng như lành mạnh, nhưng bạn cần biết rằng chúng vẫn nằm trong sự điều khiển của trí não. Một khi bạn dùng suy nghĩ của mình để đối mặt với bất an và nỗi đau, thì chúng vẫn mãi còn ở đó. Bạn chỉ có thể xoa dịu nỗi đau một cách tạm thời, hoặc sống cả đời chỉ để kiểm soát bản thân, để nén suy nghĩ của mình qua việc không ngừng tạm quên quá khứ và suy nghĩ đến tương lai. Nhưng bạn cần biết rằng, ngôn ngữ và suy nghĩ cũng vận hành theo cơ chế giống như đau khổ. Nó cũng nhìn về quá khứ và hướng tới tương lai, với ba chế độ đó là suy nghĩ về những gì sắp tới, lập kế hoạch, đánh giá so sánh kết quả đã xảy ra. Ba việc này là những hoạt động mà ngôn ngữ đang làm không ngừng nghỉ trong đầu chúng ta. Nếu bạn dùng đầu óc để đối mặt với nội tâm thì không khác gì đang kéo co với một con quái vật, mà con quái vật đó lại do chính những trải nghiệm và suy nghĩ trong não bạn tạo ra. Nó thấu hiểu được nỗi sợ hãi sâu thẳm trong bạn là gì, khát khao, ham muốn của bạn từ đâu. Vậy thì bạn làm sao có thể chiến thắng được nó, trong khi nó luôn mạnh hơn bạn? Một khi chúng ta càng đè nén suy nghĩ, thì lại càng kích thích tư duy và cảm xúc. Giống như khi bạn đứng trên vách đá và tự nhủ, đừng bước tới, thì một phần cơ thể lại muốn tiến lên. Thực chất, đây là khuynh hướng hành vi và cạm bẫy tư duy tạo ra, khiến bạn càng không muốn làm điều gì, lại dễ có xu hướng làm điều đó. Càng quan tâm đến việc gì, thì mối liên kết với việc đó càng chặt chẽ hơn. Cuối cùng khi chìm vào cạm bẫy tư duy, bạn sẽ khó có thể thoát ra. Do đó, điều duy nhất bạn cần làm là buông dây, ngừng tham gia vào trò kéo co này. Điều kiện tiên quyết để giúp bạn chấm dứt đau khổ, đó chính là ngừng kiểm soát bản thân, tách mình ra khỏi ngôn ngữ, nhảy ra khỏi đoàn tàu tư duy và buông sợi dây kéo co này xuống. Đây cũng chính là lý do chúng ta cần thoát khỏi đầu óc mới thực sự làm chủ được cuộc đời. Để tách mình khỏi ngôn ngữ và làm chủ cuộc đời, tác giả khuyên chúng ta ba điều. Thứ nhất, việc cần làm đầu tiên là hãy sẵn sàng chấp nhận rằng né tránh nỗi đau là vô ích. Sau đó, bạn cần nói với chính mình một câu đầy sức mạnh rằng tôi cảm thông sâu sắc với bản thân vì đã nỗ lực đối mặt với những nỗi đau và khó khăn này. Đừng trách móc bản thân, đừng tự nguyền rủa mình. Sao mình ngu ngốc thế, sao mình cứ dại dột sai lầm vậy? Hãy dành cho bản thân của ngày hôm qua, người đã sống trong nỗi đau và cố gắng kiểm soát mọi nỗi đau, một sự cảm thông sâu sắc nhất. Khi đã thực hiện được hai bước này, bạn có thể tiến đến bước khó khăn nhất, đó là buông bỏ kiểm soát. Nhưng mà xin hãy nhớ rằng, việc khó khăn nhất cũng là việc đơn giản nhất. Trên thế gian này, mọi thứ ở trạng thái cao đều có chung một đặc điểm, vừa khó vừa đơn giản. Như Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Phật tính, Lão Tử nói về đạo, tất cả những điều này đều khó nhưng lại đơn giản. Ví dụ như trạng thái thả lỏng luôn là trạng thái tốt nhất cho con người. Tuy nhiên để đạt được trạng thái này thật không hề dễ dàng, khi ai nấy đều căng thẳng, đều gồng mình nén ép những cảm xúc cũng như cơ thể. Và thực tế là thả lỏng lại là việc dễ làm nhất khi bạn không cần cố gắng tìm kiếm điều kiện từ bên ngoài để thực hiện. Ngay giây phút giờ đây bạn cũng có thể thả lỏng được. Vì vậy việc ngừng kiểm soát bản thân là một việc khó khăn nhưng cũng đơn giản. Bạn cần tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được. Và để hỗ trợ toàn bộ quá trình này, tác giả đã chỉ ra cho chúng ta liệu pháp chấp nhận và cam kết. Vì đầu tiên trong liệu pháp này chính là chấp nhận và tích cực. Chấp nhận và tích cực nghĩa là gì? Trước kia nghe từ tích cực, chúng ta thường nghĩ rằng đó là những điều không có năng lượng tiêu cực, rằng chúng ta phải mạnh mẽ, khỏe mạnh và lạc quan. Nhưng thực chất, suy nghĩ như thế này lại có thể sản sinh năng lượng tiêu cực. Việc luôn cố gắng tích cực theo cách tôi không sao, tôi rất lạc quan, tôi sẽ không tức giận, tôi không lo lắng, tôi rất thoải mái, thì đối với người càng nói như vậy, chỉ cần một chút lừa nhỏ cũng có thể làm họ bùng nổ. Họ sẽ tức giận, phát cáu, mất kiểm soát hoàn toàn, bởi vì họ đã khiến bản thân mình kìm nén mọi thứ. Sau khi bùng nổ, họ lại cảm thấy buồn bã, đau khổ và hối hận. Và rồi họ sẽ tiếp tục lặp lại quá trình này. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rằng việc cảm nhận nỗi đau mới là tích cực thực sự. Như cuốn Phép Lạ của Chánh Niệm có đưa ra cách khi không may bị đứt tay, bạn có thể nói với bản thân rằng: à, hóa ra đây là cảm giác đau. Việc trực tiếp cảm nhận nỗi đau sẽ cho phép bạn có thể thay đổi góc nhìn của mình ngay khi đang phải đối mặt với một nỗi đau hay bất an nào đó. Bạn sẽ biết rằng bạn không phải là người bị bao trùm bởi những đám mây đen, không phải là người bị sóng biển xô đẩy, mà bạn chính là bầu trời, chính là đại dương. Nếu bạn là bầu trời thì khi đám mây đen xuất hiện chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Còn nếu là đại dương thì những cơn sóng dữ ập đến cũng chỉ là điều tự nhiên. Khi bạn cảm nhận được đau khổ của chính mình, bạn sẽ có thể chấp nhận những đau khổ và sai lầm của mình là một điều gì đó hết sức bình thường, không cần phải tránh xa, cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ cần cảm nhận được nỗi đau thì nó sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho tất cả. Bản thể của bạn sẽ trở thành bầu trời, trở thành đại dương, thay vì chỉ là người bị những cảm xúc đau khổ xô đẩy. Bạn sẽ nhận thức được rằng cảm xúc chỉ là một phần trong bạn. Nếu bạn coi cảm xúc như một con quái vật bên ngoài đang đối kháng với chính mình, thì bạn sẽ vô cùng nhỏ bé trước nó và có khi sẽ bị bóp nghẹt lúc nào không hay. Nhưng nếu bạn coi nó là một phần trong bạn, một phần xuất hiện trong đại dương và bầu trời là bạn, thì mọi đau khổ ở đây cũng chỉ là những trải nghiệm bình thường. Tác giả đã viết một đoạn rất hay như thế này. Thái độ tích cực là nắm giữ nỗi đau của bạn như cách tay bạn nắm giữ một bông hoa mong manh. Ôm lấy nỗi đau của bạn như ôm một đứa trẻ đang khóc. Ngồi cạnh nỗi đau của bạn như ngồi bên một người bệnh nặng. Nhìn vào nỗi đau của bạn như ngắm một bức tranh kỳ diệu. Tiếp tục bước đi với nỗi đau của bạn như ôm một đứa trẻ đang khóc mà tiến lên phía trước. Tôn trọng nỗi đau của bạn như tôn trọng một người bạn và lắng nghe tâm sự của họ. Hít sâu vào nỗi đau của bạn như khi bạn thực hiện một hơi thở sâu. Từ bỏ cuộc chiến với nỗi đau như một người lính buông súng và trở về quê nhà. Cảm nhận nỗi đau của bạn như khi uống một ly nước tinh khiết. Giữ nỗi đau của bạn như bạn giữ một bức ảnh trong ví. Còn thái độ tích cực không phải là chống lại nỗi đau của bạn, phớt lờ nỗi đau của bạn, quên đi nỗi đau của bạn, bị nỗi đau lấn át, làm theo những gì nỗi đau nói hay không làm theo những gì nỗi đau nói, hoặc tin vào nỗi đau của bạn hay không tin vào nỗi đau của bạn. Chỉ cần bạn làm theo trí óc, bạn sẽ bắt đầu muốn kiểm soát và đối kháng. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn ôm quá chặt một đứa bé, nắm chặt một nhành hoa mong manh, nó sẽ như thế nào? Bạn không thể quá mạnh tay, cũng không thể buông lỏng. Cách tốt nhất là biết rằng nỗi đau đang tồn tại, chấp nhận nó, đồng hành cùng nó. Và đây mới chính là tích cực chấp nhận. Tiếp theo trong liệu pháp chấp nhận và cam kết, một bước quan trọng nữa là ngừng hợp nhất nhận thức. Hợp nhất nhận thức là gì? Đó là hợp nhất từ ngữ với cảm xúc. Con người gắn cho từ ngữ những ý nghĩa nhất định, vì thế khi nhận thức, chúng ta có thể coi những điều chưa đến như thể đã xảy ra. Ví dụ đơn giản nhất, bạn có thấy nước bọt của mình ghê tởm không? Chắc chắn là không, bởi vì bạn luôn nuốt nước bọt của mình suốt cả một ngày mà không thấy vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ hãy thử tưởng tượng bạn nhổ nước bọt ra một chiếc cốc và sau đó uống lại, bạn sẽ cảm thấy nó ghê tởm đến mức nào. Nhưng với loài chó, điều này không phải là vấn đề. Nếu chúng thấy một cốc nước, dù là nước bọt, chúng sẽ uống mà không cảm thấy gì. Bởi vì nước bọt không màu, không mùi và không có gì ghê tởm. Nó hòa vào trong nước thì cũng như nước, có thể giải khát và không có độc. Nhưng vì chúng ta đã hợp nhất nhận thức nên sẽ thấy ghê tởm và không thể uống được. Cho dù bây giờ chúng ta biết rõ điều này, nhưng vẫn không sao có thể uống được. Tại sao suy nghĩ lại khó thay đổi đến vậy? Bởi vì suốt đời chúng ta đã dựa vào suy nghĩ và ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề bên ngoài. Vì vậy, suy nghĩ đã trở thành một công cụ đáng tin cậy trong tâm trí chúng ta. Nhưng khi chúng ta quá tin vào suy nghĩ của mình, rắc rối bên trong sẽ xuất hiện. Khi một việc chưa xảy ra, ta đã có tâm lý lo sợ. Mới mắc bệnh nhưng đã lo sợ bị ung thư. Mới bị ung thư nhưng sợ mình sắp chết. Còn chưa thi cử đã lo lắng đến mất ngủ. Còn sức còn tài nhưng đã sợ không đủ tiền cho tương lai. Một khi suy nghĩ này xuất hiện, những cảm giác tiêu cực đã bắt đầu lan tỏa và dần dần bạn bị chúng chi phối. Vì vậy, ngừng hợp nhất nhận thức, chúng ta cần phải học cách tách rời nhận thức. Tách rời nhận thức có nghĩa là tách rời suy nghĩ của bạn khỏi đối tượng mà nó ám chỉ. Phương pháp quan trọng đầu tiên để chúng ta có thể tách rời nhận thức đó là quan sát suy nghĩ của mình, thay vì nhìn thế giới qua lăng kính của những suy nghĩ trong đầu. Vậy thì thế nào là quan sát suy nghĩ? Mình đã nhắc đến kỹ năng này trong nhiều cuốn sách trước. Ở đây tác giả gợi ý, giả sử nếu bạn đang đau khổ, muộn phiền, hãy nói với bản thân rằng: tôi đang suy nghĩ rằng tôi phiền muộn, tôi biết rằng tôi đang nghĩ như vậy, nhưng người nhận biết điều này thì không muộn phiền. Câu nói tôi cảm thấy muộn phiền chỉ là một suy nghĩ phát sinh từ trí não của tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể quan sát nó, tôi có thể nhìn thấy rằng mình đang có suy nghĩ này, chỉ vậy thôi. Đây chính là quan sát suy nghĩ để tháo gỡ mình khỏi hợp nhất nhận thức. Ngoài ra, tác giả còn liệt kê một số phương pháp rất hữu hiệu khác bạn có thể thử luyện tập. Ví dụ như là phương pháp camera trên tường. Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn vào cuộc sống đau khổ của mình qua một chiếc camera, nhìn thấy bạn đang vướng mắc với những rối rắm nội tâm. Khi cãi vã với người yêu, bạn muốn tức điên lên vì nghe thấy những lời trách cứ quá đáng từ đối phương. Đừng vội nổi cơn thịnh nộ. Hãy tưởng tượng bạn là chiếc camera trên tường. Nhìn từ góc độ này, bạn sẽ thấy cô gái đó đang bực mình quá. Cô ấy muốn người yêu hiểu cho mình. Từ trong thâm tâm, cô ấy yêu anh ta, nên không việc gì phải đáp lại bằng những lời công kích. Nếu bạn là một người xem phim, bạn sẽ thấy đây chỉ là một cảnh bình thường mà thôi, không có gì to tát cả. Từ góc nhìn của người quan sát, thậm chí bạn có thể hiểu được rằng cãi vã bằng những lời lẽ bạo lực chỉ làm tổn thương mình và người khác. Nhưng khi bạn bị cuốn vào thước phim đó, đồng nhất mình với vai diễn đấy, đau khổ sẽ kiểm soát bạn. Hoặc còn có cách mang tính thiền định, như để dòng sông cuốn đi. Hãy tưởng tượng bạn viết những suy nghĩ tiêu cực của mình lên một chiếc lá. Ví dụ bạn viết trên lá: tôi đang tổn thương, tôi đang lo âu. Sau đấy bạn để chiếc lá trôi trên một dòng sông, quan sát chiếc lá ngày càng trôi xa, từ từ suy nghĩ đau khổ cũng dần tách rời khỏi bạn. Hay còn một phương pháp mình thấy rất hay là gọi tên liên tục một từ nào đó. Ví dụ, bây giờ bạn hãy thử liên tục nói to từ bánh mì. Bạn sẽ phát hiện ra, từ bánh mì sẽ không còn khiến bạn liên tưởng đến loại bánh được chế biến từ bột mì với vỏ ngoài giòn tan, ruột mềm, có thể ăn được nữa. Giờ đây nó chỉ là một âm thanh kỳ lạ được phát âm ra. Đối với cảm xúc tồi tệ cũng vậy, bạn có thể sử dụng bằng cách này. Một phương pháp nữa để tách rời nhận thức đó là mô tả cảm xúc. Mô tả cảm xúc là nói về nỗi đau của mình, nhưng không mang theo bất kỳ phán xét từ kinh nghiệm cá nhân. Thay vào đó, bạn thử tưởng tượng nỗi đau buồn trong mình có hình dáng, có màu sắc, có cảm giác như thế nào. Ví dụ, một người đang rất căm phẫn vì không đạt được danh hiệu chuyên môn như mong muốn. Giáo sư để anh ta mô tả và tưởng tượng nỗi căm phẫn đó có hình thái gì. Anh ta nói, nó là một khối vuông có màu đỏ. Giáo sư tiếp tục hỏi, nỗi căm phẫn đó có nhiệt độ như thế nào, nó có nặng không? Anh ta nói, nó đang bốc hơi và nó khá nặng. Giáo sư bảo anh ta hãy đặt nỗi căm phẫn đó xuống, đặt ở bất cứ đâu mà anh muốn. Một lúc sau, giáo sư hỏi, bây giờ nó có gì thay đổi không? Người đó trả lời, màu sắc dường như đã nhạt dần, nó không còn bốc hơi nữa, nhẹ hơn và có thể cầm được trên tay. Đây chính là quá trình chúng ta tự chữa lành bằng cách mô tả cảm xúc. Khi không còn hợp nhất với nỗi đau mà tách nó ra, hình dung nó và có thể nhìn thấy nó, bạn sẽ nhận ra đau buồn chẳng có gì to tát cả. Nó có thể chỉ là một cục sắt đen đen, không còn là đám mây u ám bao trùm trên đầu khiến bạn nghẹt thở. Bạn chỉ cần mô tả nỗi đau, nỗi sợ, nỗi khủng hoảng, cơn tức giận, sự áp lực và cả tuyệt vọng của mình bằng những kích thước, màu sắc, trọng lượng, nhiệt độ. chỉ cần mô tả là đủ, không cần ép buộc nó phải nhỏ đi. Sau khi mô tả xong, nó sẽ từ từ bé lại và nhạt dần. Ngay cả khi nó không nhỏ lại mà còn lớn hơn thì cứ để nó lớn hơn. Bạn chỉ cần tiếp tục quan sát nó. Hãy nhớ rằng nó là một thứ bên ngoài tách rời với bạn. Ngoài ra, tác giả còn khuyến khích chúng ta thực hành chánh niệm. Chúng mình đã nói nhiều về chánh niệm trong rất nhiều cuốn sách, bao gồm việc đi bộ trong tĩnh lặng. Mình thấy có nhiều bạn nói thích vừa chạy bộ vừa nghe video của Better Version. Nhưng khi chạy bộ, mình sẽ không nghe nhạc dập dình hay nghe sách, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc giữ chánh niệm. Khi chạy bộ, mình chỉ tập trung cảm nhận hơi thở, hòa quyện với bước chân. Lúc này bạn sẽ dễ dàng đạt được trạng thái dòng chảy. Bạn không coi chạy bộ là việc gì cần phải che lấp bằng âm nhạc hoặc làm một việc khác cho đỡ tốn thời gian, mà biến nó thành một quá trình tận hưởng. Rồi, sau khi đã có thể chấp nhận tích cực nỗi đau, tách rời bản thân với nhận thức, thì bước cuối cùng trong liệu pháp này chính là cam kết hành động. Liệu pháp ACT không chỉ dừng lại ở việc tách rời bản thân khỏi những suy nghĩ, mà nó còn thúc giục bạn hành động để thay đổi cuộc sống của mình. Làm thế nào để thay đổi cuộc đời? Trước hết, bạn cần phải làm rõ điều gì được gọi là sống một cuộc đời có giá trị. Tác giả nói, giá trị không phải là mục tiêu, giá trị cũng không phải là cảm xúc, giá trị không phải là kết quả, giá trị không phải là thuận buồm xuôi gió, giá trị cũng không phải là tương lai, giá trị là chọn một hướng đi và đưa ra lựa chọn. Điều quan trọng là bạn phải biết cách làm thế nào để chọn lựa trong cuộc sống của mình và cần biết một nguyên tắc, giá trị tối thượng luôn hoàn hảo. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là giá trị thực sự không phải bạn đạt được điều gì, gặt hái được thành tựu to lớn nào, có được những gì, ảnh hưởng được đến ai, mà giá trị thực sự của bạn nằm ở chỗ bạn lựa chọn điều gì. Nhưng phải lựa chọn như thế nào mới là đúng? Đó là một lựa chọn mà bạn có thể đặt nỗi sợ hãi, đau đớn và lo lắng sang một bên. Bạn không bị cảm xúc chi phối, không dùng tư duy để đánh giá, dự đoán và so sánh, mà có thể tìm lại cái tôi quan sát của mình. Cái tôi thuần khiết không liên quan đến vóc dáng, thành công hay thất bại, không liên quan đến tài khoản ngân hàng có bao nhiêu, học vấn ra sao, sự nghiệp thế nào. Với cái tôi thuần khiết đó, bạn sẽ không ngừng quan sát và đặt câu hỏi về bản thân về nhiều khía cạnh. Tôi muốn trải nghiệm hướng đi như thế nào? Ví dụ, bạn muốn trở thành người cha, người mẹ như thế nào? Bạn muốn cơ thể mình ra sao? Bạn muốn góp ích gì cho xã hội? Vân vân. Đây mới là giá trị tối thượng hoàn hảo của bạn. Một giá trị giúp bạn đi theo con đường của mình và bản thân đạt được sự tiến bộ trên con đường đó. Tác giả khuyên rằng, bạn có thể thử viết cho mình một điều văn. Tưởng tượng nếu bạn đã qua đời, những câu trong điều văn sẽ viết như thế nào? Nếu bạn thấy lời văn điều quá dài, hãy viết một câu khắc mộ đơn giản, viết về con người đã nằm xuống. Những điều này sẽ giúp bạn tìm ra đâu là nơi bạn thực sự muốn đi và cuộc đời mà bạn thực sự muốn sống là gì. Khi đã vạch ra mọi thứ rõ ràng, bạn sẽ có thể tiến tới cam kết hành động. Tuy nhiên, việc kiên trì hành động chắc chắn sẽ gặp trở ngại, bởi vì không ít người có thể đi vào mua tuyết, cam kết thực hiện, nhưng thực hiện một thời gian thì lại phá vỡ cam kết, cuối cùng từ bỏ. Nhưng mà xin hãy nhớ rằng, việc phá vỡ cam kết không phải là một điều gì đó quá tủi hổ. Đừng trách móc bản thân, cũng đừng lẩn tránh cái tôi thất bại mà tiếp tục từ bỏ. Khi bạn không làm được, hãy học cách tha thứ cho chính mình. Chỉ khi biết yêu thương bản thân, bạn mới có động lực để thay đổi. Nếu cam kết bị phá vỡ, hãy cho phép bạn quay về như một đứa trẻ mới đi học nói, và sau mỗi lần mắc lỗi, chúng lại tiếp tục thử lại. Tác giả gợi ý một phương pháp bổ trợ, đó là đập vỡ khuôn mẫu, nghĩa là làm những điều trước đây mà bạn cảm thấy xấu hổ. Ví dụ, khi đi làm, bạn đội một chiếc mũ kỳ lạ, nhưng đừng bận tâm đến họ, cứ tiếp tục công việc của mình. Đây gọi là đập vỡ khuôn mẫu. Tự nhìn lại điều gì khiến cho bạn cảm thấy xấu hổ thì hãy thử làm nó. Khi bạn đã có đủ dũng khí để bước ra và phá bỏ mô hình quen thuộc mà bản thân đã mắc kẹt suốt thời gian dài, bạn sẽ có thêm dũng khí cam kết hành động, phá vỡ cam kết rồi lại cam kết một lần nữa. Đây chính là cách giúp bạn bước vào một hành trình cuộc đời thú vị, tách bản thân khỏi đầu óc, đối mặt, chấp nhận tích cực nỗi đau, hòa nhập vào cuộc sống, từ đó có thể trải nghiệm một cuộc đời ý nghĩa trong niềm hạnh phúc, an nhiên, tự tại. Rồi, trên đây là bài chia sẻ ngày hôm nay qua cuốn sách Ý Nghĩa Này. Mình làm thêm nội dung về chủ đề này là vì đã đọc được rất nhiều bình luận và cảm thấy rằng có rất nhiều bạn vẫn còn đang đối chọi một mình với những đau khổ, những cô đơn và áp lực trong cuộc sống. Vì không có thời gian để có thể nhắn trả lời sâu từng bạn một, nhưng một cuộc trò chuyện trong hơn 20 phút này, nó là cách tốt nhất để thay lời mình muốn nói. Mình biết bao ngày qua bạn đã rất mệt mỏi rồi, nhưng bạn không hề đơn độc trong hành trình này, đã đến lúc thoát khỏi trí não, hòa nhập vào cuộc sống. Trước mặt bạn giờ đây có một ngã rẽ, con đường bên trái là kiểm soát và né tránh, con đường bên phải là chấp nhận và cam kết. Nếu bạn chọn kiểm soát và né tránh, điều đó có nghĩa là bạn sẽ chọn một cuộc đời đầy khó khăn, cứng nhắc. Còn nếu bạn chọn chấp nhận và cam kết, nghĩa là bạn chọn một lối đi có sức sống, có giá trị và linh hoạt hơn. Con đường nào được chọn, nó là tùy thuộc vào bạn, nhưng mình tin rằng bạn có thể đồng điệu với mình một điều. Cuộc đời là vô số những lựa chọn, nhưng điều chúng ta chọn ở đây không phải là làm sao để loại bỏ khổ đau, mà là làm sao chung sống hòa hợp với nó và có một cuộc đời giá trị, thật ý nghĩa. Rồi một ngày không xa, mình sẽ vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy bạn nói với mình rằng mình đã nhìn thấy nỗi đau của bản thân rồi, giờ đây tôi có thể bỏ nó vào túi, nhẹ nhàng mang đi, rồi tiến về phía trước, về nơi mà tôi có thể lựa chọn giá trị thực sự với mình. Cuối cùng thì, cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Đừng quên tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.